Đế Bá, chương 2660, Trường Sinh Thảo 1, góc truyện audio.com, từ xa nhìn thấy giáp xác này, trong nội tâm Lý Thất Dạ rung động, bước nhanh đi qua, trong nháy mắt hắn đứng trước giáp xác. Nhìn thấy giáp xác ốc sên, Lý Thất Dạ chấn động, hoa văn trên giáp xác hắn rất quen thuộc. Lý Thất Dạ thò tay đi vuốt ve giáp xác, thì thào nói. Tội gì khổ vậy chứ, một trận chiến này đã bồi vào bao nhiêu chiến tướng, đã đắp vào bao nhiêu thủ hạ. Giáp xác trước mặt chính là thần thủ hộ họa thần của Tẩy Nhan cổ phái, đã từng là tồn tại vô địch, hắn và Thiên Đạo Viện vực thần xưng là nhân hoàng song thần, là thần linh được người nhân hoàng giới thừa nhận. Trên thực tế năm đó họa thần mất tích trước thời điểm Hắc Long Vương đại chiến Đạp Không Tiên Đế, lúc đó hắn ở trạng thái không ổn định, Hắc Long Vương đã mưu đồ phản công Tiên Ma Động. Về phần Đạp Không Tiên Đế chuyện này chỉ là ngòi nổ mà thôi, cuối cùng nhất Đạp Không Tiên Đế đi nhầm đã vẫn lạc. Năm đó Hắc Long Vương đánh Tiên Ma Động không chỉ có Hắc Long quân đoàn, còn có bộ hạ cũ của Lý Thất Dạ, như họa thần trước mặt. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cuối cùng hắn thu hồi giáp xác họa thần, tiếp tục đi tới. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi vào sâu trong Tiên Ma Động, nơi này có ngọn núi chí cao vô thượng, nhưng ngọn núi đã vỡ vụn, cả ngọn núi bao phủ trong rạn nứt, dường như tùy thời sẽ vỡ ra. Trên ngọn núi có thần tọa, nhưng thần tọa đã vỡ vụn, chỉ còn lại nửa cái ghế. Có thể nói thần tọa vỡ ra làm hai, nhưng từ thần tính nó phát ra, có thể thấy đây là bảo vật vô thượng. Nhưng mà ánh mắt Lý Thất Dạ không nhìn thần tọa, ánh mắt của hắn nhìn khóm hoa sau lưng thần tọa. Bồn hoa không lớn, nhưng nó có phong cách cổ xưa, nó là tiên ngọc tạo thành, dùng tử hồ nê vô song nuôi trồng, đây tuyệt đối là bồn hoa tiên dược. Nhưng bồn hoa đã trống trơn, không có ngọn cỏ, ngay cả một chiếc lá cũng không có. Nhìn bồn hoa trống trơn, sắc mặt Lý Thất Dạ lập tức đại biến, hắn đứng bên cạnh bồn hoa. Trong nháy mắt này Lý Thất Dạ mở thiên nhãn, thò tay đi nắm bùn đất trong bồn hoa, thời điểm bùn đất rơi xuống, loại cảm giác này không phải hư ảo, không phải mê hoặc mà là chân thật. Vào lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể khẳng định trong bồn hoa không còn gì, không có pháp thuật che đậy, không có ảo giác mà là sự thật. Không có khả năng, sắc mặt Lý Thất Dạ trầm xuống, dự cảm điểm xấu xuất hiện khắp nơi, đối với Lý Thất Dạ đây không phải chuyện tốt. Trong trí nhớ Hắc Long Vương, Lý Thất Dạ nhìn thấy thời điểm quân đoàn Hắc Long Vương đánh vào Tiên Ma Động thì thấy Cổ Minh đột nhiên xuất hiện, bọn họ muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng mà trí nhớ cả đời Hắc Long Vương không có kết quả chiến đấu trận chiến cuối cùng. Nhưng mà dùng phỏng đoán của Lý Thất Dạ chi sợ ba phương tổn thương, hơn nữa Lý Thất Dạ cho rằng Cổ Minh muốn giết chết Tiên Ma Động là không có khả năng, dù sao Tiên Ma Động khủng bố không ai có thể tưởng tượng. Nhưng mà hiện tại không chỉ lão đầu Tiên Ma Động không thấy, ngay cả Trường Sinh Thảo cũng không thấy. Trường Sinh Thảo, đây là một trong cửu đại thiên bảo, nếu có được Trường Sinh Thảo nhất định sẽ trường sinh bất tử, chỉ có được Trường Sinh Thảo, mặc kệ ngươi đụng phải hủy diệt đáng sợ cỡ nào, bất luận địch nhân của ngươi đuổi giết ra sao, ngươi vẫn trường sinh bất tử. Không quả năm tháng dài dằng dặc cho dù thiên địa biến hóa, nhưng mà chỉ cần ngươi có được. Góc truyện audio.com, Trường Sinh Thảo ngươi sẽ bất tử, sẽ sống sót. Đây chính là tác dụng duy nhất của Trường Sinh Thảo, là thứ giúp người ta trường sinh bất tử, có thể nói chỉ cần ngươi chiếm được Trường Sinh Thảo, ngươi có thể trường sinh bát lão, trường tồn thế gian. Bởi vì Tiên Ma Động có được Trường Sinh Thảo mới có thể sáng chế âm nha bất tử bất diệt. Ở chỗ này Trường Sinh Thảo không chỉ sống trong khóm hoa này, hơn nữa Trường Sinh Thảo cũng sinh trưởng trên người động chủ Tiên Ma Động và thân thể Lý Thất Dạ. Chính là vì như thế, Trường Sinh Thảo kết nối Tiên Ma Động, động chủ Tiên Ma Động và Lý Thất Dạ ba người liên thành nhất thể. Cho nên chỉ cần thân thể Lý Thất Dạ bất tử, mặc kệ âm nha ở ngoài bị thương thế nào, đụng phải hủy diệt ra sao, nhưng hồn phách trong âm nha không bị hủy diệt. Kể từ đó âm nha sẽ bất tử bất diệt, có Trường Sinh Thảo, lại có động chủ Tiên Ma Động cường đại, muốn cướp thân thể Lý Thất Dạ là chuyện không dễ dàng. Đồng thời Lý Thất Dạ còn biết nếu như muốn đạt được Trường Sinh Thảo ở chỗ này, căn bản không có khả năng. Tuy lão đầu của Tiên Ma Động rời khỏi đây, nhưng bản thân hắn cực kỳ cường đại, cho dù là tiên đế ra tay đều không được. Chớ nói chi là Trường Sinh Thảo sinh trưởng trên người hắn, hắn trong trạng thái bất tử bất diệt căn bản không thể đoạt Trường Sinh Thảo. Trên thực tế từ xưa tới nay cũng không chỉ Lý Thất Dạ mưu cầu Trường Sinh Thảo, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói thời cơ không thích hợp bởi vì dạng cơ hội này chỉ có một lần, nếu như không thể thành công thì ý nghĩa mất đi cơ hội cướp lấy Trường Sinh Thảo. Hiện tại Trường Sinh Thảo không thấy, lão đầu cũng không thấy. Chuyện này làm sắc mặt Lý Thất Dạ biến hóa, đối với Lý Thất Dạ mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Vào thời điểm này các loại khả năng xuất hiện trong lòng Lý Thất Dạ, một phỏng đoán bất an bao phủ tâm thần Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ bắt đầu lo lắng. Phỏng đoán xấu nhất là Cổ Minh đạt được Trường Sinh Thảo, nếu như phỏng đoán là sự thật như vậy hậu quả Thiết Tường không chịu nổi, đến một bước này không chỉ cả cửu giới rung chuyển, chỉ sợ thập giới cũng rung chuyển. Bản thân Cổ Minh đã có được thể phương, hiện tại lại có Trường Sinh Thảo, như vậy kết quả quá khủng bố, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đồng thời có hai thiên bảo, hơn nữa hai kiện thiên bảo ở trên người. Nó có thể cụ thể phát huy một thiên bảo khác trên người. Nếu như một người hoặc một chủng tộc có được, vậy cho dù không phải vô địch cũng cách vô địch rất gần. Cổ Minh có được thể phương, đây là điểm làm Lý Thất Dạ dốc toàn lực cửu giới để tiêu diệt. Nếu như hiện tại Cổ Minh có được Trường Sinh Thảo, như vậy tương lai bị tiêu diệt không phải Cổ Minh, mà là cửu giới vạn tộc. Lý Thất Dạ cuối cùng vẫn chi phối cửu giới, cuối cùng vẫn là độc thủ sau màn. Hắn thật hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hắn càng phải tìm dấu vết Trường Sinh Thảo có phải thật sự bị Cổ Minh lấy được hay không. Lý Thất Dạ mở mắt ra, huyết khí phóng ra ngoài, hai mắt sáng ngời, trong nháy mắt này ánh mắt Lý Thất Dạ càn quét cả tiên ma động, càn quét thiên địa, không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ nào. Ánh mắt Lý Thất Dạ như tia chớp dò xét cả hang động một lần, hắn trầm mặc sau đó tiến tới trước thần tọa, bàn đặt lên thần tọa. Ông một tiếng thật lớn, thời điểm thần, góc truyện audio.com. Tọa vỡ ra sáng lên, thần quang phun ra nuốt vào, nghe từng âm thanh răng rắc vang lên, tất cả mảnh vỡ tiêu tán, lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời. Cách chương.